Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Nguyễn Văn Hùng ở Nha Trang kể về trường hợp bệnh của ông như sau.
Nguyễn Văn Hùng, 57 tuổi, ở Nha Trang. Nó đau một thời gian cái chân đi, nó đứng lên đi xuống nó đau. Và bắt đầu đau, và là nó đau đau là cũng như là cách 3 tháng. Thì nó đau, cứ ngồi xuống là đứng dậy là phải vịn. Thành thử ra mới đi khám, mới chụp CT đó, bác. Chụp CT thì bác sĩ thấy là biết là trong cái xương cổ đùi nó ghi là bị hoại tử xương cổ đùi. Cho nên là phải mổ. Muốn hỏi ý kiến bác sĩ thêm cho uống hay là nên mổ hay là như thế nào? Hay là có cho cái loại thuốc để nó tăng cường, để nó hàn cái xương mình lại rồi mình đi chụp lại thử nó có bớt không? Nó khỏi phải mổ không? À, lý do gì đó cô Phượng? Cho đi thử máu ở viện Pasteur á. Thì mới tìm ra mới thấy là anh bị cường giáp nữa. Như vậy thì cho uống cái cường giáp đó thì rõ ràng là tim đồ nó khỏe lại. À, đó. Vì cái chân, khám cái chân mà nó lòi ra cái bệnh cường giáp. Cho nên là bác sĩ cho uống cái loại thuốc đó, rồi tự nhiên thấy người nó khỏe lại. Đó, thì nó thành ra hai cái bệnh. Thì ý muốn hỏi là cái cường giáp này cử kiêng và ăn uống như thế nào để đừng cho nó phát triển thêm nữa. À, hay là cứ uống thuốc như vậy thôi. Nhưng mà khi bác sĩ Việt Nam cho thuốc uống thì bác sĩ không có hẹn ngày tái khám lại, nhưng mà thấy bớt. Thấy bớt tất nhiên là nó không còn mệt nữa, nó không còn ngứa cổ, không còn ho nữa. Cho nên là hồi giờ là cũng chưa biết cái cường giáp như thế nào, thì bây giờ đi mới hiểu được cái cường giáp là nó dư thừa iốt gì đó cô. Mới hiểu rồi, cho nên muốn bác sĩ, nếu mà có thời gian bác sĩ cho biết thêm cả cái bệnh cường giáp này mình nên kiêng cử, có uống cái loại gì thêm không để cho nó tốt hơn, chứ để nó tái diễn. Đó là hai cái bệnh là như vậy đó bác.
Kính nhờ bác sĩ Hiền giải đáp thắc mắc của ông Hùng ạ.
Trước hết tôi xin nói về cái khớp háng. Thì khớp háng gồm một bên là cái xương đùi. Cái phần trên xương đùi có cái đầu xương, một số nơi gọi là cái chõm xương, gắn vào cổ xương, rồi mới đến cái thân xương. Thì cái đầu xương đùi nó tròn và nằm trong một cái hốc hai bên hông của người ta. Và cái hốc này thì nó hình giống như là cái ly và ăn khớp với cái đầu xương đùi. Thì cái đầu xương đùi là được bao bọc bằng một cái lớp sụn. Thì cũng giống như đa số bộ một phần khác, đầu xương đùi cần có máu đem oxy và các chất dinh dưỡng đến nuôi mới tồn tại được. Có những mạch máu nhỏ đâm nhánh từ phía dưới, mọc ngược lên dọc theo cái cổ xương đùi và chui vào đầu xương để nuôi dưỡng cái đầu đó. Trái lại, cái sụn bọc đầu xương thì nhờ cái nước hoạt dịch, là cái nước nằm ở trong cái khớp. Nó nước hoạt dịch nó trực tiếp nuôi dưỡng nên không, cái sụn không có cần đến các mạch máu này. Thì nếu mà các mạch máu nuôi dưỡng cái đầu xương bị tắc nghẽn, thì cái xương nằm ở phía dưới sụn nó sẽ dần dần chết đi. Và cái từ thường dùng là hoại tử, tiếng Anh gọi là necrosis. Thì dần dần phần xương dưới sụn chết và lún xuống và kéo theo cái lớp sụn bọc ở trên và kéo theo luôn. Với thời gian toàn bộ cái khớp háng bị hư hại. Và đến cái mức cuối cùng thì phải cắt bỏ và thay bằng một cái khớp giả. Và trong một số trường hợp nào thì các mạch máu này dễ bị gián đoạn hoặc bị tắc nghẽn. Trường hợp thứ nhất là cái trường hợp có chấn thương vùng háng, hoặc là bị trật khớp, hoặc là bị gãy cổ xương đùi. Có thể làm đứt, làm bẻ ngoặt lại, hoặc làm máu đông tắc nghẽn các cái động mạch nhỏ nhỏ nuôi cái đầu xương đùi. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân dùng các chất corticoid, tiếng Anh gọi là corticosteroid, là những cái chất tương tự như chất tiết ra của vỏ thượng thận. Và những cái chất này nó có khả năng làm giảm các hiện tượng viêm, nên được dùng rộng rãi trong các bệnh, nhất là những cái bệnh mãn tính như là bệnh xuyến, là asthma, và những cái viêm khớp mãn tính. Ví dụ, nếu một cái người bệnh nhân mà dùng prednisone là một cái chất corticoid thường gặp 15mg mỗi ngày trong một tháng, thì cái nguy cơ hoại tử xương của người đó là 15%. Thì có giả thuyết cho rằng những cái chất corticoid lâu ngày nó làm các chất mỡ, là những cái chất triglyceride, tăng lên cao ở trong máu và tăng các tế bào mỡ trong lòng đầu xương đùi. Và những cái tế bào mỡ này nó đè ép lên các cái mạch máu để nuôi dưỡng cái đầu xương đó. Một cái biện pháp ngăn ngừa khá hữu hiệu trong các trường hợp này là người ta cho bệnh nhân uống kèm theo các thuốc statin, những cái loại thuốc như là Lipitor làm giảm cholesterol và đồng thời làm giảm cái chất triglyceride hoặc là triglyceride ở trong máu. Ngoài ra những cái nguyên nhân khác như là nghiện rượu, viêm tụy tạng và là pancreatitis hoặc là thống phong, tiếng Anh gọi là gout hoặc là tiếng Pháp là gout, thì là những cái bệnh này và một số bệnh hiếm hơn cũng có thể là những cái yếu tố cơ nguy có thể gây ra cái trường hợp hoại tử cái đầu xương đùi và những cái xương khác. Những cái xương khác có thể bị hoại tử là xương khớp vai, khớp khuỷu tay và cổ chân. Về triệu chứng thì đầu tiên là triệu chứng đau. Trong bệnh chúng ta trường hợp đang bàn ở đây thì bệnh nhân đau quá, ngồi đứng không ngồi không được và đứng lên không được. Và những cái tổn thương trong xương lúc đầu nhiều khi không có thể thấy trên phim thường mà có thể cần đến MRI, tất nhiên là chụp hình cộng hướng từ trường, hoặc là dùng scan xương bằng chất phóng xạ, tiếng Anh gọi là bone scan, thì mới thấy có thay đổi. Và đến một cái giai đoạn nào đó thì có thể thấy các thay đổi trên CT scan, có nghĩa là cắt lát kỹ thuật số. Và cuối cùng khi bệnh nặng hơn thì chụp hình X-quang thường cũng phát hiện được những cái trường hợp này. Việc này cũng có nghĩa là lúc bệnh nhân mới bệnh, lúc mới đau đi khám, bác sĩ cho chụp hình X-ray. Thông thường thì có thể không phát hiện tổn thương gì trong xương và không thấy gì ở trên hình. Tuy nhiên bệnh nhân cần phải tiếp tục. Nếu còn tiếp tục đau thì cần được bác sĩ theo dõi kỹ lưỡng. Về cái biện pháp trị liệu lúc bệnh còn nhẹ có thể giúp vùng xương hoại tử hồi phục lại bằng cách giảm cái chịu lực chân đau. Có nghĩa là bệnh nhân tránh đừng cho sức nặng của mình, của cơ thể đè lên trên cái khớp, những cái xương đau đó bằng cách bớt hoạt động, bớt đi lại hoặc là đi bằng nạng và kéo dài ít lắm là vài tuần lễ. Trong trường hợp chúng ta đang bàn ở đây thì tôi không có biết là bệnh nhân đã áp dụng cái biện pháp này hay chưa. Nếu mà bệnh nhân chưa nặng lắm và bệnh nhân còn trẻ tuổi thì một số bác sĩ phẫu thuật có thể cố gắng ghép xương và cái miếng xương ghép đó có thể kèm theo ghép theo mạch máu nuôi dưỡng hay là không có. Và nếu không có ngăn chặn được cái sự tiến triển của cái bệnh thì biện pháp cuối cùng như chúng ta đã nói ở trên là thay khớp nhân tạo. Trong trường hợp vì thính giả chúng ta đang bàn ở đây, những thuốc được dùng gồm thuốc giảm viêm và đau, tên là Meloxicam. Cái thuốc thứ nhì là Hasenflon 500. Thì đây là một cái thuốc dùng để chữa cái bệnh những cái tĩnh mạch bị yếu, bị giãn quá nhiều và bệnh trĩ. Và nói chung là có tác dụng giúp cơ năng các mạch máu. Và cái thuốc Canvit C là gồm có canxium là chất vôi và vitamin C. Thì bệnh nhân không có cho biết có tránh cái chịu lực trên chân đau hay chưa. Và theo tôi nghĩ cái biện pháp này là cái biện pháp quan trọng nhất là cần để ý trong lúc cái xương có thể đang hồi phục. Tôi thiết nghĩ là bệnh nhân có thể tiếp tục các thuốc đang uống cho đến khi hẹn gặp lại với bác sĩ của bệnh nhân. Thì lúc đó bác sĩ có thể là sẽ dùng chẩn đoán hình ảnh như là CT, MRI mà chúng ta vừa nhắc trước khi quyết định có phải dùng phẫu thuật cho bệnh nhân hay không. Về bệnh thứ hai là bệnh cường giáp, tiếng Anh gọi là hyperthyroidism, mà độc giả hỏi thì đang được điều trị với tirozol, viết là THIROZOL, cái tên thông thường là tiamazol. Bệnh cường giáp là do tuyết giáp trạng ở phía trước cổ tiết vào máu quá nhiều chất tiroxin. Tất nhiên là cái tuyến nó tiết quá nhiều chất hormone, chất kích thích tố. Và cái chất này nó kích thích quá độ cái sự biến dưỡng của toàn bộ cơ thể, làm cho tim đập quá nhanh, làm bệnh nhân dễ mệt, tay chân run rẩy, sụt cân, áp huyết lên cao, lo lắng và hồi hộp. Một trong những cái trường hợp là bệnh Graves disease, tiếng Anh viết là G-R-A-V-E-S, tiếng Pháp gọi là Maladie de Bastidaux, là một cái bệnh do chứng tự miễn nhiễm, tất nhiên là cơ thể gây cho những cái kháng thể tự chống lại cơ thể mình. Và các kháng thể này nó kích thích và làm tuyến giáp to ra, làm bướu cổ, làm mắc lồi, và tuyến giáp cũng sản xuất quá nhiều hormone tiroxin vào máu. Thì một số trường hợp người ta thấy nếu mà cái người bình thường uống cái chất iốt nhiều quá thì có thể làm cho bệnh Graves, tức như là bệnh Bastidaux khởi phát. Và vì vậy bệnh nhân nếu mà có cơ hội thì nên hỏi bác sĩ có nên tránh ăn uống hoặc là những cái thức ăn gì mà có chứa quá nhiều iốt. Thuốc tyrosol không có bán ở trên thị trường Mỹ, và thường thì theo như trên Internet thì có thể dùng từ 6 tháng đến 2 năm. Và sau một cái thời gian dùng thuốc, có khi phải dùng hormone tiroid giáp tuyến giáp để kèm theo cái thuốc này. Cho nên tôi xin đề nghị là thính giả nên liên lạc ngay với bác sĩ của mình hoặc là một bác sĩ chuyên về nội tiết để điều chỉnh liều lượng và theo dõi các phản ứng phụ nếu có. Những cái phản ứng phụ có thể có là bệnh ngoài da, cơ năng gan bị ảnh hưởng. Và cũng nên hỏi bác sĩ là xem cần uống thêm cái hormone giáp tuyến giáp hay là không. Chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.